Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019, thứ hai trong tuần thứ sáu phục sinh.
Ngàn ta ban ở lại với con, rồi xa ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng cha ta, nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la, ở trong nơi ta là trong chính cha, nay ta ban cho con phúc bình an. Có thoát nơi ta dù đời phong ba, an bình ta ban bình an đinh vương, bình an ta ban thần khí thanh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Ta ban cho thần khí thanh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình bình an kính thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 26 đến chương 16 câu 4. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ, khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng đó là phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ của họ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu cho các môn đệ biết Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để làm chứng về sự thật, về tất cả những gì Ngài đã giảng dạy. Nhưng chính các môn đệ, các ông cũng phải làm chứng cho Chúa, nhất là làm chứng về sự phục sinh của Ngài. Trước hết, Chúa Giêsu cho biết khi Chúa Thánh Thần đến, người sẽ làm chứng cho Ngài. Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng rằng Chúa Giêsu quả thực là Đấng Thánh, là Đấng Cứu Thế, là ngôi hai Thiên Chúa Giáng Sinh, và những điều Chúa giảng dạy là chân thật. Nhưng Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào? Ngài tác động nơi các tông đồ để các ông làm chứng. Như chúng ta thấy, sau khi Chúa Giêsu nói đến sứ mạng của các môn đệ là làm chứng về Ngài, Ngài căn dặn các ông chờ đợi cho tới khi nhận được quyền năng từ trên cao, quyền năng ấy là Chúa Thánh Thần. Điều này đã thực sự xảy ra. Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào ngày lễ hiện xuống, cuộc đời của các tông đồ đã thay đổi toàn diện. Từ những người chậm hiểu, hèn nhát, hám danh tranh lợi, ham sống sợ chết, Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông thành những chính nhân nhiệt thành, tận tâm, can trường, coi thường gian nguy, không thể làm thinh, không nói những điều đã nghe, đã biết. Mọi gian khổ, đe dọa, tù ngục không làm cho các ông thoái lui. Trái lại, hết mọi tông đồ đều lấy máu đào làm chứng cho các lời các ông truyền giảng và sẵn sàng chết để tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô. Như vậy, muốn làm chứng về Chúa Giêsu phải có kinh nghiệm bản thân về Ngài và dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các tông đồ đã hội đủ cả hai điều kiện đó, tức là kinh nghiệm bản thân về Chúa Giêsu và có quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các ông đã làm chứng. Còn các Kitô hữu chúng ta thì sao? Chúng ta dựa vào lời chứng của các tông đồ mà tin. Nhờ lòng tin, chúng ta cũng làm chứng về Chúa Giêsu để rao giảng cho mọi người. Vậy chúng ta phải làm chứng thế nào? Đối với con người của xã hội duy vật và thực dụng thời nay, cái gì cũng phải có bằng chứng họ mới chấp nhận hay mới tin. Vì thế, nếu chúng ta muốn trình bày Chúa Giêsu và lời của Chúa cho những người chung quanh, nhất là những người chưa tin, chúng ta cần có bằng chứng. Bằng chứng đó là con người của chúng ta, là đời sống của chúng ta, nghĩa là chúng ta phải là dấu chỉ và là dụng cụ phản ánh cuộc đời của Chúa hay lời Chúa, tức là nhìn vào đời sống chúng ta, nói chuyện với chúng ta, xem các việc chúng ta làm, người khác có thể thấy được Chúa và giá trị của lời Chúa. Tóm lại, là người Kitô hữu, chúng ta phải sống thế nào để cuộc đời chúng ta là một bằng chứng hùng hồn, sống động về Chúa Giêsu và những lời Chúa giảng dạy. Đây là trách nhiệm của mỗi người tín hữu chúng ta. Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy cám dỗ và chông gai, xin cho chúng con luôn can đảm làm chứng cho Chúa, dù phải đương đầu với những bách hại, vu oan và giáng họa. Trong những cảnh huống đó, chúng con vẫn tin tưởng rằng Đấng bảo trợ là thần khí sẽ luôn gìn giữ và bảo vệ chúng con trong chân lý của Ngài. Amen.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, đem các con theo về cùng cha ta, nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la. Ở trong nơi ta là trong chính cha, nay ta ban cho con phúc bình an, phó thác nơi ta dù đời phong ba, an bình ta ban bình an đích thân, bình an ta ban thần khí thanh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu. Yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân, nay ta ban cho thần khí thanh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con, ta ban an bình bình an bình thường. Ta ban ở lại với con và ta bên con đến mãi ngàn đời. Dẫn bước con đi dù về gian nguy, an bình con đi loan báo tin vui. Đầy xin Cha ban ơn khi thánh linh, dìu con đi trong chân lý ngàn đời. Họ thắp lời Cha cậy nhờ ngôi ba. An bình ta ban bình an đích thân. bình an ta ban dần khi thanh lì, bình an cho người có lòng kiên tơ, tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Ngày ta ban cho thần khi thanh lì, thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa đời sống chúng con, ta ban làm mình bình an đến thương. Ngày ta ban cho thần khi thanh lì, thần khi chân thật giúp con bình an, thần khi thanh hoa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Guy Sot làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Miguel Angel Ayuso Guy Sot, người Tây Ban Nha, làm tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, kế nhiệm Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, qua đời ngày 5 tháng 7 năm 2018. Đức cha Ayuso Guy Sot, năm nay 67 tuổi, sinh ngày 17 tháng 6 năm 1952 tại thành Sevilla, Nam Tây Ban Nha, thừa sai dòng Thánh Comboni, thụ phong linh mục năm 1980, và được gửi đi truyền giáo tại Ai Cập và Sudan cho đến năm 2002. Cha đã học tại Giáo hoàng Học viện về Ả Rập và Hồi giáo tại Roma vào năm 1982 và đậu tiến sĩ thần học tín lý tại Đại học Granada năm 2000. Từ năm 1989, cha làm giáo sư Hồi giáo học, trước tiên tại Khartoum, thủ đô Sudan, rồi tại Cairo, sau cùng tại Giáo hoàng Học viện Ả Rập và Hồi giáo tại Roma. Rồi cha làm viện trưởng tại đây cho đến năm 2012, thì được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đồng thời đặt làm giám mục hiệu tòa Lupeziana. Đức Thánh Cha Francisco đã lưu nhiệm ngài trong chức vụ này. Đức cha Guy Sot biết tiếng Ả Rập, Anh, Pháp và Ý ngoài tiếng mẹ đẻ. Ngài từng chủ tọa các cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn tại Phi Châu với các quốc gia Ai Cập, Sudan, Kenya, Ethiopia và Mozambique. Tin Sri Lanka. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo thăm Sri Lanka. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm Sri Lanka trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 5 vừa qua. Mục đích chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y là mang lại sự gần gũi và tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco cho cộng đoàn công giáo Sri Lanka bị thương từ các cuộc tấn công dịp lễ Phục sinh ngày 21 tháng 4 vừa qua. Đến Colombo vào sáng thứ Tư ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Filoni cùng với Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Tổng giáo phận thủ đô Colombo, và đã chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà ăn cho người nghèo bên cạnh nhà thờ Thánh Anton bị tàn phá từ cuộc tấn công tự sát. Rồi Đức Hồng Y Filoni còn gặp gỡ thân nhân của các nạn nhân, mang đến cho họ sự an ủi và khích lệ của Đức Thánh Cha. Nguồn tin của giáo phận Colombo cho biết, hiện nay các nhà thờ ở Sri Lanka đông giáo dân hơn trước. Người công giáo đang sống đức tin mạnh mẽ. Trên đảo đa số là người theo Phật giáo, tiếp đến là Ấn giáo và Hồi giáo. Tất cả rất ngưỡng mộ phản ứng của các tín hữu kỳ cổ, một phản ứng nhân danh bất bạo động và hòa giải. Trong xã hội Sri Lanka, lòng quý mến đối với cộng đồng Kitô giáo và đặc biệt xã hội công giáo được gia tăng. Đức Hồng Y Filoni đã vui mừng và khích lệ đức tin đơn sơ nhưng can đảm của nhiều người công giáo. các tín hữu vui mừng khi biết được Đức Thánh Cha Francisco luôn quan tâm đến cộng đoàn của họ. Cũng vào ngày 22 tháng 5, Đức Hồng Y đã gặp Tổng thống Sri Lanka và sau đó là các giám mục. Tại buổi gặp gỡ với các giám mục, Đức Hồng Y Filoni đã nói về việc truyền giáo và đào tạo. Rồi ngày 23 tháng 5, Đức Hồng Y đến thăm một nhà thờ khác cũng bị tấn công dịp lễ phục sinh vừa rồi, đó là nhà thờ Thánh Sebastiano ở Negombo. Tại đây, Đức Hồng Y chủ sự lễ nghi đặt viên đá đầu tiên của nhà nguyện mới trong nghĩa trang. Ngày 24 tháng 5, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Filoni đã gặp gỡ các linh mục và tu sĩ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ khai mạc Đại hội thứ 21 Caritas quốc tế. Chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Caritas quốc tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila bên Philippines, Chủ tịch Caritas quốc tế, và nhiều Hồng Y, giám mục, linh mục, cùng nhiều tín hữu tham dự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phaero. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, bài đọc hôm nay trong sách công vụ công đồ nói đến một sự kiện lần đầu tiên xảy ra, đó là những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có những cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Mô-xê không? Đây là cám dỗ của chủ nghĩa hiệu quả của việc nghĩ rằng giáo hội phải nằm trong tầm kiểm soát trật tự đâu vào đấy. Và đây cũng là cám dỗ làm cuộc thăm dò. Chúa Giê-xu không muốn giáo hội trở thành một mô hình hoàn hảo với những tổ chức có khả năng bảo vệ thanh danh của chính mình. Nhưng tin mừng chính là chương trình cuộc sống của chúng ta. Tin mừng không dạy chúng ta về những kê đơn có sẵn và đức tin không phải là bảng chỉ đường, nhưng là con đường. Do đó, Đức Thánh Cha khai triển ba điều, khiêm tốn lắng nghe, đặt sủng cùng nhau và can đảm bỏ lại. Bắt đầu từ từ cuối cùng, can đảm bỏ lại. Đức Thánh Cha nói, như giáo hội tiên khởi, cuộc tranh luận không phải về việc áp đặt một điều mới, nhưng là bỏ đi điều gì đó cũ kỹ. Vì sứ mạng, đôi khi những điều cũ không còn thích hợp lại trở nên cản trở sứ mạng, cần phải bỏ đi. Chúng ta cần khám phá ra vẻ đẹp của sự bỏ lại. Thiên Chúa thanh luyện và Thường Chúa cắt tỉa để trở nên đơn sơ hơn. Điểm thứ hai, các tín hữu đầu tiên đã can đảm bỏ lại nhờ khiêm tốn lắng nghe. Họ đã để cho người khác nói và sẵn sàng thay đổi. Người ta chỉ biết lắng nghe khi để cho người khác nói. Khiêm tốn phát sinh không phải từ việc nói, nhưng từ việc lắng nghe. Bằng sự khiêm tốn, Chúa Giê-xu đã phục vụ. Đây là đức ái được thần khí hướng dẫn. Cuối cùng, có được khiêm tốn lắng nghe và can đảm bỏ lại nhờ bước qua đặc sủng cùng nhau. Cuộc tranh luận trong giáo hội tiên khởi là sự hiệp nhất vượt lên những khác biệt. Đối với mỗi người, điều trên hết không phải là những ưu tiên hay chiến lược, nhưng là cùng cảm thức với giáo hội của Chúa Giê-xu, quy tụ quanh Thánh Phê-rô trong đức ái, không tạo nên một đồng phục, nhưng là hiệp thông. Không ai có thể biết hết tất cả, vì thế phải đi cùng nhau. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói đến hai nhà tạm thánh thể và nhà tạm sống là những người nghèo. Một nhà tạm tại chỗ và một nhà tạm di động. Đó là nơi tồn tại tình yêu và thấm nhuần lối nghĩ về tấm bánh được bẻ ra. Tại đó, người ta có thể hiểu được từ như khi Chúa Giê-xu nói, như cha yêu thầy, thầy cũng yêu anh em. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đúc kết bài giảng bằng cách lặp lại ba từ, khiêm tốn, hiệp thông và bỏ lại. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn bế giảng năm học. tác viên tin mừng cần hiệp nhất trong vấn đề cốt yếu, linh động trong vấn đề phụ thuộc và bác ái trong tất cả. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn, đã nhắn nhủ các học viên Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn như trên khi Ngài chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ bế giảng năm học 2018-2019 của Học viện. Thánh lễ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 24 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện cổ trong Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng do Đức cha giám quản chủ tế. Đồng tế với Đức cha Giuse có quý cha giảng huấn thuộc Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, và đến hiệp dâng thánh lễ có quý giảng viên và các học viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha giám quản nhắn nhủ các học viên rằng, trước hết, tác viên tin mừng phải là người biết giáo hội, yêu mến giáo hội và phải làm cho người khác cũng biết và yêu mến giáo hội. Khi loan báo tin mừng, các tác viên tin mừng cần hiệp nhất trong vấn đề cốt yếu, linh động trong vấn đề phụ thuộc và quan trọng nhất là bác ái trong tất cả. Kế đó, Đức cha Giuse hướng dẫn các học viên cách phân định vấn đề bằng 3 giai đoạn. Đây cũng là nguyên tắc phân định vấn đề của giáo hội dựa theo lời Chúa trong câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus. Đó là nhận biết vấn đề, làm sáng tỏ dưới ánh sáng lời Chúa, và sau cùng là chọn lựa. Đầu tiên, hãy nhận biết vấn đề bằng cách lắng nghe như Chúa Giêsu đã hỏi và lắng nghe hai môn đệ trong suốt hành trình Emmaus. Kế đến, làm sáng tỏ vấn đề dưới ánh sáng lời Chúa. Chúa Giêsu đã dùng lời Chúa đã được ghi chép để giảng giải cho các ông hiểu Ngài phải chịu chết và đã phục sinh như thế nào. Và sau cùng là chọn lựa. Sau khi hiểu ra sự việc, lập tức các ông quyết định trở về Jerusalem. Đó cũng là quyết định các học viên cần đưa ra sau khi đã phân định vấn đề qua hai giai đoạn trên đây. Cuối thánh lễ, học viên các lớp tí xướng âm 3, thanh nhạc 3, đệm đàn 4, thánh kinh 100 tuần chọn khóa, tác viên tin mừng 1A và B đã được Đức cha giám quản trao chứng chỉ hoàn thành khóa học. Đặc biệt, Học viện Mục vụ còn tuyên dương hai đôi vợ chồng và một cặp mẹ con đã cùng nhau tham dự các khóa học dưới ánh sáng lời Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 19 giờ 30 phút trong niềm vui mừng của các thành phần tham dự. Tin Roma, hội nghị các hội truyền giáo giáo hoàng. Các giám đốc của hội truyền giáo giáo hoàng từ các châu lục cùng với chủ tịch và tổng thư ký của 4 hội truyền giáo giáo hoàng sẽ nhóm họp đại hội thường niên tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến thứ Bảy mùng 1 tháng 6 tới đây. Các hội giáo hoàng truyền giáo là một mạng lưới toàn cầu để hỗ trợ việc phục vụ của Đức Thánh Cha cho các giáo hội trẻ và các sứ truyền giáo bằng lời cầu nguyện và việc bác ái. Trong chương trình làm việc 6 ngày, có những buổi thảo luận, thuyết trình, thảo luận nhóm về các đề tài truyền giáo, cũng như nghe báo cáo từ Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Hội nghị cũng sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Và vào ngày 30 tháng 5 tới đây, hội nghị sẽ bàn đặc biệt về báo cáo và dự toán liên quan đến vấn đề tài chính trong việc hỗ trợ các dự án gửi về cho các hội truyền giáo giáo hoàng. Vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội cũng sẽ được trình bày và thảo luận tại đại hội. Tin Vatican, tuyên ngôn chung về giáo dục hòa bình trong thế giới đa tôn giáo. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn và Hội đồng Đại kết các giáo hội đã ra tuyên ngôn chung về giáo dục hòa bình trong thế giới đa tôn giáo. Tuyên ngôn khuyến khích các giáo hội và các tổ chức Kitô giáo suy tư về những gốc rễ hệ thống làm xáo trộn nền hòa bình trên thế giới, nhằm mở ra một cuộc thảo luận rộng rãi với sự tham gia của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác, cũng như của những nhân vật chính trị và xã hội. Tuyên ngôn chung gồm 3 phần. Phần thứ nhất đề cập đến 7 động lực mời gọi các Kitô hữu dấn thân vào việc giáo dục vì hòa bình. Trong đó có lý do Kinh Thánh bắt nguồn từ Đức Kitô, vấn đề tha thứ và hòa giải, cũng như chú ý đến tiến trình từ quá khứ đến tương lai. Phần thứ hai đề cập đến hàng chục lĩnh vực và chiến lược để xây dựng hòa bình ngang qua giáo dục bằng sự dẫn thân của mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội, trong đó đề cập cụ thể đến những hình thức thích hợp cho trẻ em, người trẻ và người lớn tuổi. Phần cuối cùng đưa ra 10 gợi ý cho việc suy tư cầu nguyện trong các giáo hội, trong các cơ sở giáo dục Kitô giáo và các tổ chức đại kết quốc gia và vùng miền.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Đồng hành với hôn nhân 162. Tầm quan trọng của việc đồng hành với các cặp trong hành trình chuẩn bị hôn nhân của họ phải được nhắc lại, trong khi ghi nhớ rằng có nhiều cách khác nhau để tổ chức các khóa học này. Như được xác nhận trong Amoris Laetitia số 207. Không phải là vấn đề giải thích toàn bộ giáo lý cho họ hay bảo hòa họ với quá nhiều chủ đề. Đó là một loại khai tâm cho bí tích hôn phối, mang lại cho họ những yếu tố cần thiết để có thể lãnh nhận bí tích này trong điều kiện tốt nhất và bắt đầu cuộc sống gia đình với một quyết tâm vững chắc. Điều quan trọng là tiếp tục đồng hành với các gia đình trẻ, nhất là trong những năm đầu của cuộc sống hôn nhân, bằng cách giúp họ trở thành một phần tích cực của cộng đồng Kitô hữu. Việc đào tạo các chủng sinh và những người được thánh hiến 163. Nhiệm vụ cụ thể của việc đào tạo cách toàn diện các ứng viên cho thừa tác vụ có chức thánh và đời sống thánh hiến, cả nam lẫn nữ, vẫn là một thách đố quan trọng đối với hội thánh. Phải nhắc lại rằng, tầm quan trọng của một đào tạo về văn hóa và thần học vững chắc cho những người được thánh hiến cũng quan trọng tương tự. Với các chủng viện, nhiệm vụ đầu tiên rõ ràng là việc áp dụng và triển khai cụ thể tài liệu Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, đại cương cơ bản cho việc huấn luyện linh mục mới. Trong Thượng Hội đồng, một số khía cạnh quan trọng đã xuất hiện, và đây là những điều đáng nhắc đến. Trước hết, việc chọn các nhà đào luyện. Việc họ được đào tạo tốt về văn hóa thì chưa đủ, nhưng họ cũng phải có khả năng liên hệ huynh đệ, lắng nghe cách cảm thông và một tự do nội tâm sâu xa. Thứ hai, để đồng hành đúng cách, cần phải có công việc nghiêm túc và có năng lực trong các nhóm giáo dục khác biệt, bao gồm các nhân vật nữ. Việc thiết lập các nhóm đào luyện này, trong đó các ơn gọi khác nhau tương tác, là một hình thức hội đồng nhỏ nhưng có giá trị, ảnh hưởng đến tâm lý của những người trẻ trong việc đào tạo ban đầu. Thứ ba, việc đào tạo phải nhằm mục đích phát triển, trong các mục tử tương lai và những người được thánh hiến, khả năng thực thi vai trò hướng dẫn của họ một cách có trình độ và không độc đoán, bằng cách giáo dục các ứng viên trẻ biết tự hiến cho cộng đồng. Cần chú ý đặc biệt đến các tiêu chuẩn đào tạo nhất định như vượt trên khuynh hướng giáo sĩ trị, khả năng làm việc theo nhóm, chú ý đến những người nghèo, sống trong sáng, sẵn sàng để được đồng hành. Thứ tư, sự nghiêm túc của việc phân định ban đầu là điều quyết định, bởi vì rất thường là những người trẻ đến các chủng viện hoặc nơi đào tạo đều được đón nhận, mà không biết chính xác hoặc đọc lại cẩn thận lịch sử của họ. Câu hỏi trở nên đặc biệt tế nhị trong trường hợp các chủng sinh lang thang. Sự bất ổn về quan hệ và tình cảm và thiếu bén rễ trong hội thánh là những dấu chỉ nguy hiểm. Coi thường các tiêu chuẩn của hội thánh về vấn đề này là hành vi vô trách nhiệm, có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng cho cộng đồng Kitô hữu. Điểm thứ năm liên quan đến tầm quan trọng của các cộng đồng đào tạo. Trong các cộng đồng quá lớn, có nguy cơ không thể cá nhân hóa chương trình giảng dạy và kiến thức không phù hợp của những người trẻ trên cuộc hành trình, trong khi các cộng đồng có quá ít có nguy cơ bị nghẹt thở và lệ thuộc vào các luận lý của sự phụ thuộc. Trong những trường hợp này, giải pháp tốt nhất là thành lập các chủng viện liên giáo phận hoặc nơi đào luyện cho một vài tỉnh dòng, với các dự án đào tạo rõ ràng và trách nhiệm được xác định tỏ tường. 164. Thượng Hội đồng công thức hóa 3 đề nghị để thúc đẩy việc canh tân. Đề nghị thứ nhất liên quan đến việc đào tạo chung của giáo dân, những người được thánh hiến và các linh mục. Điều quan trọng đối với những người trẻ nam nữ đang được đào tạo là giữ liên lạc thường xuyên với cuộc sống hàng ngày của các gia đình và cộng đồng, đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của các nhân vật nữ và các cặp vợ chồng Kitô giáo, và đảm bảo rằng việc đào tạo phải bén rễ sâu trong tình trạng cụ thể của cuộc đời và được đặc trưng bằng một chiều kích quan hệ có khả năng tương tác với hoàn cảnh văn hóa xã hội. Đề nghị thứ hai liên quan đến việc đưa vào chương trình giảng dạy, chuẩn bị cho thừa tác vụ có chức thánh và đời sống thánh hiến, các yếu tố cụ thể liên quan đến mục vụ giới trẻ, qua các khóa đào tạo có mục tiêu và kinh nghiệm sống về hoạt động tông đồ và phúc âm hóa. Đề nghị thứ ba đòi hỏi rằng việc lượng giá trong phạm vi phân định thật sự về con người và hoàn cảnh theo nhãn quan và tinh thần của Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, khả năng xác minh con đường đào tạo dựa trên kinh nghiệm và kế hoạch của cộng đồng. Điều này đặc biệt đúng cho giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình, bao gồm việc từ từ được đưa vào trách nhiệm mục vụ. Các công thức và phương thức có thể được chỉ định bởi các hội đồng giám mục của mỗi quốc gia qua Ratio Nationalis của họ. Kết luận, được mời gọi để nên thánh. 165. Cuối cùng, tất cả sự đa dạng về ơn gọi được kết hợp trong một lời mời gọi nên thánh duy nhất và phổ quát. Không có gì khác có thể làm tròn lời mời gọi đến niềm vui của tình yêu đang vang lên trong trái tim của mọi người trẻ này. Thật vậy, chỉ từ ơn gọi nên thánh duy nhất này mà các hình thức sống khác nhau mới có thể ăn khớp với nhau. Biết rằng Chúa muốn chúng ta thành những vị thánh, chứ không phải chỉ hài lòng với một cuộc sống tẻ nhạt và tầm thường, không kiên định. Sự thánh thiện tìm thấy nguồn vô tận của nó nơi Chúa Cha, đấng nhờ thánh thần của Ngài, sai Chúa Giê-xu, đấng thánh của Thiên Chúa, đến giữa chúng ta để làm cho chúng ta nên thánh qua tình bằng hữu với người, đấng mang đến niềm vui và bình an trong cuộc đời của chúng ta. Việc tìm lại trong suốt các chăm sóc mục vụ bình thường của hội thánh, sự tiếp xúc sống động với đời sống hạnh phúc của Chúa Giê-xu là điều kiện cơ bản của mọi canh tân. Đánh thức thế giới bằng sự thánh thiện. 166. Chúng ta phải là thánh để mời những người trẻ trở nên như vậy. Những người trẻ đã kiên quyết đòi hỏi một hội thánh đích thực, rạng ngời, trong sáng và vui tươi. Chỉ có một hội thánh của các thánh mới có thể sống theo những đòi hỏi này. Nhiều người trong số các em đã từ bỏ hội thánh vì các em không tìm thấy sự thánh thiện, mà lại tìm thấy sự tầm thường, vọng tưởng, chia rẽ và thối nát trong ấy. Đáng tiếc thay, thế giới bị xúc phạm trắng trợn hơn bởi sự lạm dụng của một số người trong hội thánh hơn là sự thánh thiện của các phần tử của mình. Đó là lý do tại sao toàn thể hội thánh phải hoàn thành một thay đổi quan điểm vững chắc, tức thời và triệt để. Những người trẻ cần các vị thánh và những người tạo ra các vị thánh khác. Như thế chứng tỏ rằng, sự thánh thiện là khuôn mặt đẹp nhất của hội thánh. Có một ngôn ngữ mà tất cả mọi người nam nữ ở mọi thời đại, mọi nơi và mọi nền văn hóa đều có thể hiểu được, bởi vì nó tức thời và rạng ngời. Đó là ngôn ngữ của sự thánh thiện. Được thúc đẩy bởi sự thánh thiện của những người trẻ. 167. Chúng tôi thấy rõ ngay từ đầu cuộc hành trình của Thượng Hội đồng rằng những người trẻ là một phần không thể thiếu được của Hội Thánh. Và trong những thập kỷ gần đây, sự thánh thiện ấy đã tạo ra một mùa hoa nở rộ, đa diện ở khắp nơi trên thế giới. việc chiêm ngắm và suy niệm trong thượng hội đồng, lòng can đảm của nhiều người trẻ đã từ bỏ cuộc sống để trung thành với tin mừng đã khiến chúng tôi cảm động. Lắng nghe các chứng từ của những người trẻ có mặt tại thượng hội đồng, giữa những cuộc bất hại, đã chọn chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu, đã được tái sinh. Nhờ sự thánh thiện của những người trẻ, hội thánh có thể làm hồi sinh lòng hăng say tinh thần và sức sống tông đồ của mình. Hương thơm của sự thánh thiện phát sinh từ sự tốt lành của cuộc sống của rất nhiều người trẻ như thế, có thể chữa lành các vết thương của hội thánh và thế giới, đưa chúng ta trở lại với tình yêu trọn vẹn mà chúng ta luôn luôn được mời gọi. Các vị thánh trẻ đẩy chúng ta trở lại tình yêu ban đầu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, kể từ sau Công đồng Trento, các sách giáo khoa quen phân biệt hai khía cạnh của Thánh Thể là hy lễ và bí tích nhằm trả lời cho những vấn nạn của phái Tin Lành. Như đã nói, hai khía cạnh này liên kết chặt chẽ với nhau. Trong Thánh Lễ, hy tế của Đức Kitô trở nên hiện thực một cách bí tích, và Ngài hiện diện ở giữa chúng ta dưới bí tích của mình và máu thánh. Khái niệm bí tích bao gồm cả hai khía cạnh hy tế và hiện diện. Tuy nhiên, hy tế diễn ra vào lúc cử hành thánh lễ, còn sự hiện diện thì kéo dài dưới dạng của bí tích mình Thánh Chúa, đối tượng của việc tôn thờ, kính mến. Sau khi đã bàn đến hy tế, bây giờ chúng ta bước sang đề tài hiện diện. Cũng với những tiết mục tương tự, lịch sử, đạo lý và giải thích. Trước hết, chúng ta khảo sát lịch sử. Tiếp theo giáo huấn của Tân Ước, các bản văn phụng vụ cổ điển đều nhấn mạnh rằng, khi thông hiệp vào bánh và rượu đã được chúc tụng, thì chúng ta thông hiệp vào mình và máu Chúa Kitô. Điều này hàm ngụ rằng, sau lời chúc tụng, bánh và rượu đã được biến đổi thành mình và máu Thánh Chúa. Tuy nhiên, sớm muộn gì người tín hữu cũng cảm thấy nổi lên thắc mắc. Thực sự có gì thay đổi trước và sau khi đọc lời chúc tụng trên bánh và rượu không? Giác quan không nhận thấy gì khác biệt hết. Lịch sử của giáo hội đã chứng kiến nhiều nỗ lực để giải thích sự tương phản giữa thực tại hữu hình với đạo lý của đức tin dựa trên lời Chúa mặc khải. Chúng ta tạm chia thành ba giai đoạn chính: thời các giáo phụ, thời kinh viện, thời cận đại. Thời các giáo phụ. Các giáo phụ tìm cách giải thích mầu nhiệm với những từ ngữ đơn sơ, qua những sánh ví với những kinh nghiệm thường thức. Nói đúng hơn, các ngài không tìm cách giải nghĩa bản chất của sự biến đổi đã diễn ra, cho bằng thuyết phục các tín hữu hãy tin vào quyền năng của lời Chúa. Lời đã sáng tạo vũ trụ, lời đã nhập thể làm người, lời của Đức Giê-xu đã làm phép lạ hóa bánh, hoặc biến đổi nước thành rượu. Dĩ nhiên, các giáo phụ cũng không quên rằng Chúa Giê-xu hiện diện trong nhiệm tích này không giống như cách thức hiện diện xưa kia ở Galilee, cũng không giống với sự hiện diện vinh hiển ngày nay ở trên trời. Dù sao, xem ra điều quan trọng đối với các giáo phụ không phải là những bàn luận siêu hình cho bằng những hệ luận thực tiễn cho đời sống tâm linh. Làm thế nào để việc rước mình máu Thánh Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta? Chúng tôi xin trưng dẫn 4 đoạn văn điển hình. 2 giáo phụ bên Đông Phương, Civilo Jerusalem, Doan Kim Sẩu, và 2 giáo phụ bên Tây Phương, Ambrosio Augustino. Trong huấn giáo về Thánh Thể, Thánh Civilo nói như sau. Chính Chúa Giêsu đã nói về bánh rằng, đây là mình Thầy. Ai dám có can đảm để hồ nghi nữa? Chính Chúa đã tuyên bố, đây là máu Thầy. Ai dám hồ nghi mà nói rằng, đó không phải là máu của Ngài? Xưa kia tại Cana miền Galilê, Ngài đã biến đổi nước thành rượu, thì sao ta lại không tin rằng, Ngài biến đổi rượu thành máu? Hãy tin chắc chắn rằng, chúng ta thông dự vào mình và máu của Chúa Kitô. Dưới hình bánh, Ngài đã ban mình cho bạn. Dưới hình rượu, Ngài đã ban máu cho bạn. Để nhờ việc thông dự vào mình và máu của Chúa Kitô, bạn trở nên một mình và một máu với Ngài. Bạn đừng nghĩ rằng bánh và rượu ấy chỉ là những yếu tố tự nhiên thông thường. Trái lại, dựa theo lời Chúa tuyên bố, đó là mình và máu của Ngài. Cho dù giác quan gợi ý cho bạn rằng, đó chỉ là bánh rượu thường, nhưng đức tin vẫn làm cho bạn nắm vững sự thật ấy. Trong một bài giảng, Thánh Doan Kim Khẩu khẳng định quyền năng của những lời thánh hiến như sau. Không phải là một con người đã làm cho lễ phẩm trở nên mình và máu Chúa Kitô, nhưng là chính Chúa Kitô, đấng đã chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Vị tư tế, hình ảnh của Chúa Kitô, đọc những lời ấy, nhưng hiệu năng và ân huệ là bởi Thiên Chúa. Ngài nói, đây là mình Thầy. Lời này đã biến đổi lễ phẩm. Thánh Ambrosio trong huấn giáo về nhiệm tích Thánh Thể giải thích về diễn biến trên bàn thờ như thế này. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, đây là mình Thầy. Trước khi được hiến thánh, thì nó là bánh. Nhưng sau khi lời của Chúa được thêm vào, thì đó là mình của Chúa. Trước khi đọc lời của Chúa, chén đầy nước và rượu. Sau khi lời của Chúa đã tác động, thì trở nên máu của Chúa Kitô đã cứu chuộc dân Ngài. Bạn hãy xem lời Chúa đã có thể thay đổi mọi sự bằng nhiều cách thức. Vì thế, chính Chúa Giêsu Kitô đã bảo đảm cho chúng ta rằng, chúng ta lãnh nhận mình và máu của Ngài. Chẳng lẽ chúng ta lại nghi ngờ sự thành thật và lời chứng của Ngài hay sao? Trong số những đoạn văn của Thánh Augustino, chúng ta chỉ trích dẫn lời mời gọi, hãy thờ lạy mình Thánh Chúa trước khi rước lễ. Chính Chúa đã đến với chúng ta trong thân xác này, và đã ban thân xác ấy cho chúng ta ăn, để được cứu độ. Mong rằng đừng ai ăn thân xác ấy, nếu trước đó chưa thờ lạy. Chúng ta sẽ không phạm tội vì đã thờ lạy thân xác ấy. Nhưng trái lại, chúng ta phạm tội nếu chúng ta không thờ lạy. Các giáo phụ nhìn nhận sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa. Các ngài diễn tả bằng nhiều từ ngữ khác nhau, bắt đầu từ tiếp đầu ngữ meta trong tiếng Hy Lạp hoặc trans trong tiếng Latin, để nói sự thay đổi yếu tố, chuyển đổi hình thù. Chúng ta đi sang thời Trung Cổ. Nếu như các giáo phụ chú trọng khía cạnh huyền nhiệm của Thánh Thể, thì sang thời Trung Cổ, thần học kinh viện thiên về việc phân tích bản tính của bí tích. Thực chất là gì? Điều gì đã xảy ra? Trong cố gắng phân tích, chúng ta thấy có hai khuynh hướng đối lập. Một bên chủ trương rằng, Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích, cũng giống như sự hiện diện của người xưa kia ở dưới thế. Bên kia cho rằng, sự hiện diện trong bí tích chỉ mang tính cách biểu tượng. Đó là cốt lõi của cuộc tranh luận còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Tác giả tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhất là biện phụ Bascasius Rabertus qua tác phẩm Liber de Corpore et Sanguine Domini năm 844. Theo ông, bí tích thánh thể là chính thân thể Chúa Giêsu sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu đau khổ và ngày nay đang ngự bên hữu Chúa Cha. Tác giả có lý khi khẳng định về sự đồng nhất của Chúa Giêsu xét theo bản tính. Nhưng khuyết điểm của ông là đã không phân biệt giữa thể thức hiện diện ngày nay ở trên trời với thể thức hiện diện ở trong bí tích. Thuyết của ông được đặt tên là Capharnaumismus, liên tưởng đến cuộc tranh luận tại hội đường Capharnaum giữa Chúa Giêsu với người Do Thái. Họ hiểu việc ăn thịt theo nghĩa đen, hay cũng được gọi là duy thực realismus, khi rước lễ là cắn mình Thánh Chúa. Đối nghịch với chủ trương vừa rồi là đan sĩ Ratramus với tác phẩm cùng tựa đề viết năm 859. Theo ông, thân thể của Chúa Giêsu hiện đang ở trên trời và Ngài hiện diện trong bí tích cách thiêng liêng. Đi xa hơn nữa, Berengarius chủ trương rằng, bánh và rượu chẳng thay đổi gì hết. Sự thay đổi chỉ diễn ra ở trong tâm trí và lòng tin của những người lãnh bí tích mà thôi. Luận đề của ông bị coi là lạc đạo và bị phi bác ở công đồng Roma vào năm 1059 và năm 1079. Các tín hữu cũng phản ứng mạnh mẽ bằng cách gia tăng lòng tôn sùng thánh thể qua những hình thức giật chuông khi dâng mình và máu thánh, hoặc thờ lạy Chúa sau thánh lễ. Phải chờ đến các tác giả kinh viện thế kỷ thứ 13, với các thánh tiến sĩ Alberto Cả, Thomas Aquino, Bonaventura, thần học mới diễn tả mầu nhiệm bằng một ngôn ngữ chính xác hơn. Chúa Giêsu hiện diện được hàm chứa trong bí tích này. Sự hiện diện được gọi là realis, thực sự, substantialiter, theo bản thể. Nhất là các tác giả này đã sử dụng sự phân biệt triết học giữa bản thể và phụ thể để giải thích sự biến đổi đã xảy ra. Bản thể của bánh và rượu đã hoán đổi, convertetur, thành mình và máu thánh Chúa Giêsu, nhưng các phụ thể thì vẫn tồn tại. Vì thế, sự thay đổi được đặt tên là hoán chuyển bản thể, transubstantiatio. Chính thuật ngữ của các vị thánh tiến sĩ, cách riêng là của thánh Thomas Aquino, đã được huấn quyền sử dụng tại các công đồng Lyon thứ hai năm 1274, Firenze năm 1438 đến 1445, để trình bày đạo lý công giáo cho các giáo hội đông phương, và sau này tại công đồng Trento. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần tiếp theo của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này với chủ đề Học thuyết xã hội Công giáo theo dòng lịch sử. Thứ nhất, chúng ta nói về thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 ban hành thông điệp xã hội đầu tiên là Rerum Novarum năm 1892 để trả lời cho các vấn nạn xã hội nghiêm trọng đương thời. Thông điệp này xem xét tình trạng của các nhân công lao động nhận tiền lương, một tình trạng cùng khốn phi nhân của những nhân công lao động vất vả trong ngành công nghiệp. Thông điệp đã đề cập đến vấn đề lao động với những khía cạnh khác nhau. Các biểu hiện của vấn đề lao động được khảo sát trên bình diện chính trị xã hội để có thể đánh giá đúng đắn dựa trên các nguyên tắc giáo lý, căn cứ trên mặc khải luật tự nhiên và luân lý. Thông điệp Rerum Novarum liệt kê ra các sai lầm mà từ đó phát sinh ra những tệ nạn xã hội. Thông điệp không thừa nhận chủ nghĩa cực quyền, chủ nghĩa phủ định quyền tư hữu và ngôi vị cá thể của con người, rồi trình bày cách chính xác và theo ngôn ngữ đương thời, học thuyết xã hội Công giáo về lao động, về quyền tư hữu, về nguyên tắc hợp tác thay vì lấy việc đấu tranh bạo động làm phương thế căn bản để thay đổi xã hội, về quyền lợi của những người yếu kém, về phẩm giá của người nghèo và nghĩa vụ của người giàu, về việc đức ái kiện toàn công lý, quyền thành lập các hiệp hội ngành nghề. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã nhận định trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931, số 39, rằng thông điệp Rerum Novarum đã trở thành văn kiện thôi thúc các Kitô hữu hoạt động trong lĩnh vực xã hội và trở thành điểm tham chiếu cho các Kitô hữu khi hoạt động. Chủ đề chính của thông điệp là làm sao sắp xếp trật tự đúng đắn cho xã hội và muốn thế cần phải xác định các tiêu chuẩn phê phán để giúp đánh giá các hệ thống chính trị xã hội hiện hành và để đề ra các hướng hành động hầu biến đổi các hệ thống ấy cách thích đáng. Thông điệp Rerum Novarum đề cập tới vấn đề lao động bằng cách sử dụng một phương pháp luật trở thành một định thức vững bền để sau này triển khai thành học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc do Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đưa ra sẽ được lấy lại và nghiên cứu sâu xa hơn trong các thông điệp xã hội tiếp theo sau đó. Có thể coi toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội như một tiến trình cập nhật hóa, phân tích và khai triển sâu rộng hơn về những nguyên tắc ban đầu đã được trình bày trong thông điệp Rerum Novarum. Nhờ tinh thần dũng cảm, nhìn xa trông rộng, thể hiện qua thông điệp Rerum Novarum, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đem lại cho giáo hội địa vị công dân đích thực giữa muôn vàn thực tế thay đổi của đời sống chung và đã đưa ra một bản tuyên bố sắc sảo mà sau đó trở thành một yếu tố thường xuyên trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991, số 56 và 60 về ý nghĩa của thông điệp Rerum Novarum là chỉ có thể giải quyết các vấn đề xã hội nghiêm trọng bằng sự hợp tác giữa tất cả các thế lực và tin tưởng rằng về phần giáo hội, sự hợp tác ấy sẽ không bao giờ thiếu. Kế đến, chúng ta nói đến thông điệp Quadragesimo Anno năm thứ 40. Vào đầu thập niên năm 1930, tiếp sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vào năm 1929, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành thông điệp Quadragesimo Anno, kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum. Đức Thánh Cha đã ôn lại quá khứ dựa vào tình hình kinh tế và xã hội đương thời. Khi ấy, bên cạnh những hậu quả của công nghiệp hóa còn có sự kiện các tập thể tài chính mở rộng ảnh hưởng cả trên bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Đó còn là thời kỳ hậu chiến, các chính thể độc tài ra sức chống lại châu Âu, dù cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng trở nên quyết liệt. Thông điệp Quadragesimo Anno cảnh cáo mọi người về tình trạng thiếu tôn trọng tự do trong việc thành lập các hiệp hội và nhấn mạnh tới nguyên tắc liên đới và hợp tác để khắc phục các mâu thuẫn xã hội. Các tương quan giữa giới tư bản và giới lao động phải có tính cách hợp tác. Thông điệp Quattragesimo Anno tái xác nhận nguyên tắc lương bổng phải cân xứng với các nhu cầu của người lao động và với cả các nhu cầu của gia đình người lao động. Trong các mối liên hệ với khu vực tư nhân, nhà nước cần phải áp dụng nguyên tắc bổ trợ, một nguyên tắc sẽ trở thành nhân tố thường xuyên có mặt trong giáo huấn xã hội công giáo. Thông điệp bác bỏ chủ nghĩa tự do được quan niệm như một chủ nghĩa chủ trương cạnh tranh và giới hạn giữa các lực lượng kinh tế và tái khẳng định giá trị của tư hữu, nhưng không quên vai trò xã hội của tư hữu. Bộ Giáo dục Công giáo đã nhận thấy trong một xã hội đang cần được tái thiết từ các nền tảng kinh tế, một xã hội tự nó đã hoàn toàn trở thành vấn đề cần giải quyết, thì Đức Pio thứ 11 cảm thấy mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải đẩy mạnh cho người ta ý thức hơn, giải thích chính xác hơn và khẩn trương áp dụng luật luân lý liên quan tới các tương quan nhân bản nhằm khắc phục sự xung đột giữa các giai cấp và tiến tới một trật tự xã hội mới dựa trên công bằng và bác ái. Kế đến, chúng ta nói về thông điệp Non Appiamo Bisogno và thông điệp Mit Prenende Sorge. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã lên tiếng phản đối những chế độ độc tài đang tìm cách thống trị Âu Châu dưới triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngay từ ngày 29 tháng 6 năm 1931, Đức Thánh Cha đã ban hành thông điệp Non Appiamo Bisogno để phản đối sự lạm quyền của chế độ độc tài phát xít ở Italia. Sau đó, ngày 14 tháng 3 năm 1937, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 còn ban hành thông điệp Mit Prenende Sorge đề cập đến tình hình giáo hội công giáo dưới thời Đức Quốc xã. Văn kiện này đã được đọc trên giảng đài ở các nhà thờ công giáo Đức sau một thời gian được phân phát một cách kín đáo. Thông điệp ra đời sau những năm chính phủ lạm quyền và bạo lực. Thông điệp này đã được chính các đức giám mục yêu cầu Đức Thánh Cha Pio thứ 11 ban hành sau khi Đức Quốc xã thi hành những biện pháp áp bức và cưỡng ép hơn nữa vào năm 1936, nhất là đối với các thanh niên, bắt buộc họ tham gia làm hội viên phong trào thanh niên Hitler. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời trực tiếp với các linh mục, tu sĩ và giáo dân, động viên và kêu gọi họ phản kháng cho tới khi hòa bình thực sự giữa giáo hội và nhà nước được vãn hồi. Năm 1938, trước sự lan tràn của chủ nghĩa bài Do Thái, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đã khẳng định rằng, về mặt tinh thần, tất cả chúng ta đều là người Semit. Sau cùng, chúng ta nói về thông điệp Divini Redemptoris. Cũng năm 1937, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ban hành thông điệp Divini Redemptoris, đấng cứu chuộc thần linh, đề cập đến chủ nghĩa cộng sản vô thần và học thuyết xã hội Kitô giáo. Qua đó, Đức Thánh Cha trình bày một bài phê bình rất hệ thống về chủ nghĩa cộng sản là tự bản chất khác biệt với giáo hội về thế giới quan và chỉ ra rằng phương thế chính yếu để sửa sai các hạn chế mà chủ nghĩa ấy đã đưa vào xã hội là canh tân đời sống Kitô hữu, thực hành bác ái theo tin mừng, chu toàn các nghĩa vụ công bằng trong tương quan con người và trên bình diện xã hội, nhằm mưu cầu công ích và thể chế hóa các tập thể chuyên nghiệp và liên hiệp các ngành nghề. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay con bước vào
trong gai, bao khổ sầu, bao nỗi thương, bao nỗi mẹ nuôi, để trong an vui, cho tiếng cười nở trên đôi môi. Mẹ là trà hoa mân phôi, con tim mẹ
trong bài giáo lý về niềm hy vọng tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 10 tháng 5 năm 2017, một nhân vật đã được Đức Thánh Cha Francisco nêu bật đáng chúng ta chiêm ngắm trong tháng năm này, đó là Đức Maria, mẹ của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria, mẹ hy vọng. Mẹ đã trải qua hơn một đêm đen trong hành trình của mẹ. Ngay từ khi mới xuất hiện trong lịch sử ở các trang tin mừng, hình ảnh của mẹ nổi bật như thể mẹ là một nhân vật trong một bi kịch. Ở đó, mẹ không phải là một phụ nữ xuống tinh thần trước những bất trắc. Mẹ cũng chẳng phải là một phụ nữ mạnh mẽ phản đối, than trách hay lăng mạ chống lại vận mệnh. Trái lại, mẹ là một phụ nữ lắng nghe, đón nhận cuộc sống như được ủy thác cho chúng ta, với những ngày hạnh phúc và cũng với cả những ngày đầy thảm kịch mà không bao giờ chúng ta muốn gặp. Ở đó, mẹ rạng rỡ lên trong hình ảnh của một người mẹ tràn đầy niềm hy vọng và tin tưởng nơi Thiên Chúa. Kho tàng kinh đọc của giáo hội có phép lần hạt bày sự thương khó Đức Mẹ. Lời kinh này diễn tả bày sự kiện lớn tràn ngập đau khổ trong cuộc đời Đức Mẹ, từ khi sinh Chúa Giêsu cho đến khi Chúa Giêsu chịu chết. Nhưng đằng sau các sự kiện ấy, lời kinh lại hàm chứa trọn vẹn tâm tình hy vọng cậy trông khôn vơi của mẹ vào Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta suy chiêm mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ nhất của lời kinh. Khi ông Thánh Simeon ám kính Đức Chúa Giêsu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: "Con bà ngày sau nên như bia bắn và gươm sắt sẽ đâm qua lòng bà." Đức Mẹ nghe lời ấy thì lo buồn đau đớn như gươm sắt đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. Lời tiên báo này có vẻ như là một sự mâu thuẫn khó có thể chấp nhận. Vì một đàng, khi truyền tin cho mẹ Maria, sứ thần Gabriel đã từng khẳng định rằng bà đầy ân sủng và con lòng bà gồm phúc lạ. Nhưng đàng khác, trong biến cố này, cụ Simeon lại nói tiên tri rằng Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Thật là khó hiểu cho mẹ và cho cả mỗi người chúng ta. Mẹ lo buồn đau đớn, có lẽ không phải vì e ngại, rồi đây khi lớn lên, Đức Giêsu có thể sẽ thay đổi tính nết và rơi vào tình trạng cá không ăn muối cá ươn như lời đã tiên báo. Nhưng nỗi lo buồn ấy là nỗi lo buồn tự nhiên, mà trong hoàn cảnh của lời tiên báo đã làm mẹ ai cũng phải băn khoăn. Tuy nhiên, hơn ai hết, mẹ Maria là người hiểu thấu đáo ý nghĩa của từng sự việc. Vì lẽ, mẹ luôn ghi nhớ và suy niệm những lời ấy trong lòng. Lại nữa, mẹ còn có một tâm hồn trong sáng tinh tuyền, với một trực giác thiêng liêng bén nhạy trong tương quan mẫu tử với Chúa Giêsu. Cuộc sống hôm nay của các gia đình, chắc hẳn các bà mẹ cũng thường nghe những lời tiên báo. Thai nhi bị dị tật, sinh ra sẽ thành một đứa trẻ tàn phế cả đời. Đứa bé này ngang ngạnh, lớn lên phá phách ngang tàng khó dạy lắm. Cháu bé không có khả năng tiếp thu, trí não của cháu chậm phát triển. Nghe những lời này, lẽ nào các bà mẹ lại không lo lắng khổ đau? Thế nên, chúng ta không ngạc nhiên khi lời kinh diễn tả: Đức mẹ nghe lời ấy thì lo buồn đau đớn như gươm sắc thâu qua lòng Đức mẹ vậy. Vâng, mẹ Maria đã âm thầm bên con Chí Thánh, cho dù lời tiên báo như dao cắt kia còn đó. Mẹ đã dạy chúng ta nhân đức cậy trông, niềm hy vọng vững vàng, ngay cả khi tất cả dường như tăm tối, bế tắc và không có ý nghĩa. Mẹ luôn tín thác nơi Thiên Chúa, ngay cả khi hình ảnh Chúa dường như lu mờ. Trong những lúc khó khăn, mẹ Maria, người mẹ mà Chúa Giêsu ban tặng cho tất cả chúng ta, mẹ đã đau khổ với con, lẽ nào mẹ không nâng đỡ chở che chúng ta luôn luôn? Giờ đây, hãy dừng lại để làm theo lời kinh mời gọi, và hãy âm thầm xin mẹ một ơn. Khi ngắm sự ấy, thì đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, xin Đức mẹ cầu cho chúng con nhớ sự thương khó Đức Chúa Giêsu như Đức mẹ thuở xưa. Amen.
Mẹ là giọt sương long lanh giữa mây trời bát ngát trong lành. Mẹ là hồng thiên ban ơn cho ai người biết đến kêu ai. Mẹ là niềm vui hôm nay con bước vào đời xây tương lai. Mẹ nguồn tình yêu vô biên trong tay mẹ tràn đầy. Dạt dào niềm tin trao dâng sống bên mẹ phó thác xin dâng lên cho từng người bao trong gai bao cô sầu bao nỗi thương bao nỗi. Mẹ ngâm cây trong an vui cho tiếng cười nở trên đôi môi. Mẹ là trà hoa mân côi có tiếng mẹ Maria mẹ ơi mẹ ơi, mẹ chiếc phúc cao sang tuyệt vời cả đất trời người ngất mẹ hương chi. Maria mẹ ơi mẹ ơi, mẹ Thiên Chúa linh giang lời con cất lời vang thương mẹ muôn đời. Maria mẹ ơi mẹ ơi, mẹ Thiên Phúc cao sang tuyệt vời cả đất trời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.